Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của Học viện Philippines ở Roma.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến dành cho Học viện Philippines ở Roma vào trưa ngày 22 tháng 3, Đức Thánh Cha khuyến khích các sinh viên nắm bắt các cơ hội Chúa ban để bước theo Người. Đừng chạy theo những kế hoạch tương lai nhưng sống thời gian hiện tại. Yêu thương những người trong cộng đoàn học viện.
Trước hết, Đức Thánh Cha chúc mừng Học viện Philippines, nơi đón tiếp các linh mục của các giáo phận của Philippines đang học ở Roma nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngày 29 tháng 6 năm 1961. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện kỷ niệm 500 năm ngày lễ đầu tiên được cử hành tại Philippines vào ngày 31 tháng 3 năm 1521. Ngỏ lời với Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle và các sinh viên, Đức Thánh Cha nói: chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa về 60 năm đào tạo linh mục này đã cho biết bao chúng sinh và linh mục có cơ hội trưởng thành như những linh mục theo tấm lòng của Chúa Kitô để phục vụ dân Chúa tại Philippines. Đức Thánh Cha kêu gọi các đại diện của học viện hãy trân trọng quá khứ nhưng không để nó cột chặt. Thật tốt khi lần theo các bước của Chúa trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những lần Chúa đã đi qua con đường của chúng ta để sửa chữa, khuyến khích, tiếp tục, hồi sinh và tha thứ. Theo cách này, chúng ta hiểu rằng Chúa chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta, Người luôn ở bên cạnh chúng ta theo cách khi thì kín đáo hơn, khi thì rõ ràng hơn, ngay cả khi trong những khoảnh khắc dường như tăm tối và khô cằn hơn. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các sinh viên đừng để bị cuốn theo những kế hoạch trong tương lai, mà hãy tận dụng tối đa thời điểm hiện tại. Ngài nói, các con là những linh mục đang ở Roma để học tập và liên tục đào tạo trong cộng đoàn của học viện này. Các con không được yêu cầu phải nuối tiếc các giáo xứ của các con cũng không được yêu cầu hình dung những nhiệm vụ cao trọng mà giám mục chắc chắn sẽ muốn trao phó cho các con khi các con trở về. Không, không phải thế, đây là điều tưởng tượng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thay vào đó, cần yêu thương cộng đoàn cụ thể này, phục vụ những anh chị em mà Thiên Chúa đặt bên cạnh các con và không nói xấu họ để tận dụng các cơ hội huấn luyện mục vụ được trao cho các con.
Các giám mục Hoa Kỳ lên án việc bài người Á Châu và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng ở Atlanta.
Hoa Kỳ, sau vụ xả súng vào tuần trước ở Atlanta khiến 6 phụ nữ châu Á thiệt mạng, hôm 22 tháng 3, Đức Cha Oscar Solis, Chủ tịch tiểu bang của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương, đã lên án sự phân biệt chủng tộc và bạo lực.
Đức Cha Solis là giám mục của giáo phận Soslay và là giám mục gốc Philippines đầu tiên ở Hoa Kỳ. Ngài nói, tôi vô cùng đau buồn khi biết tin về một vụ xả súng hàng loạt khác đã cướp đi sinh mạng của 8 người một cách thảm khốc và đã làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng thù địch với những người gốc Á Châu. Đức Cha tuyên bố là các giám mục, chúng tôi công khai lên án bất kỳ hình thức thù hận và bạo lực nào, đặc biệt là dựa trên chủng tộc, sắc tộc và giới tính. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của những người đã qua đời và cho cộng đồng của họ, những người có thể cảm thấy không an toàn và dễ bị tổn thương tại thời điểm này. Vào ngày 16 tháng 3, một tay súng đã giết chết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ Á Châu Á, và là một người bị thương trong một loạt các vụ xả súng tại 3 tiệm massage ở khu vực Atlanta. Kẻ xả súng là Robert Aaron Long, 21 tuổi, trước đó đã từng tham gia một chương trình phục hồi vì chứng nghiện xác. Đức Cha Solis lưu ý rằng vụ nổ súng đã thúc đẩy đối thoại quốc gia về vấn đề thành kiến chống người châu Á dưới hình thức như bạo lực thể lý, tấn công bằng lời nói và phá hủy tài sản của những người gốc Á Châu trong năm qua đã khiến các cộng đồng trên khắp đất nước bị kinh hoàng. Đức Cha lặp lại lời của Đức Tổng giám mục Gregory Hormes trong tuyên bố ngày 17 tháng 3 sau vụ xả súng. Phải hỗ trợ tất cả các nạn nhân của bạo lực và liên đới với những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng của chúng ta. Trong khóa họp mùa thu của các giám mục Mỹ vào tháng 11 năm 2020, Đức Cha Alexander Sambor của giáo phận Portland đã cảnh báo rằng những người Mỹ gốc Á trong giáo phận của Ngài đang trở thành vật tế thần vì đại dịch virus corona.
Án phong trần phước cho nhà truyền giáo cứu 7 trẻ em khỏi chết đuối đã kết thúc ở cấp giáo phận.
Tây Ban Nha, Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức cha Demetrio Fernandez González của giáo phận Córdoba đã kết thúc giai đoạn cấp giáo phận của tiến trình phong chân phước cho tu huynh Pedro Manuel Salado de Alba, một nhà truyền giáo, người đã qua đời tại Ecuador vào năm 2012 sau khi cứu 7 trẻ em khỏi chết đuối trên biển.
Án phong chân phước được bắt đầu ở cấp giáo phận vào tháng 10 năm 2018 và kết thúc vào ngày 20 tháng 3. Các tài liệu sẽ được gửi đến Bộ Phong Thánh ở Roma. Thầy Salado sinh năm 1968 là một thành viên thánh hiến của tu hội gia đình Nazareth, một tu hội có trụ sở chính tại Córdoba. Thầy tuyên khấn trọn đời vào năm 1990 và sống ở Tây Ban Nha cho đến năm 1998. Sau đó, thầy được gửi đi truyền giáo tại Quininde ở Ecuador, nơi thầy điều hành một ngôi nhà và trường thánh gia Nazareth. Thầy sống khó nghèo và được các trẻ em yêu mến. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2012, thầy đưa một nhóm thiếu nhi đi dạo ở bờ biển Atacames. Vào giữa trưa, chiều cường dâng cao và 7 trẻ em bị cuốn trôi. Thầy nhanh chóng nhận ra vấn đề sinh tử và không ngần ngại nhảy xuống nước và cứu từng em. Thầy nói trước khi lao mình xuống biển, "Tôi phải cứu các thiếu nhi của tôi." Thầy đã hoàn toàn kiệt sức sau khi cứu hai em cuối cùng và qua đời. Đức cha Eugenio Azerano, đại diện tông tòa của giáo phận Esmeraldas, nơi thầy Salado qua đời, cũng hiện diện trong thánh lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Ngài nói, cuộc đời của thầy Salado là một chứng tá cho chúng ta, vì thầy đã hy sinh sự sống mỗi ngày cho các trẻ em nghèo ở Esmeraldas. Tu hội gia đình Nazareth được bà Maria de Prado Amacro thành lập vào năm 1978, với sứ vụ giúp các trẻ em vô gia cư và những người trẻ có hoàn cảnh số phức tạp.
Đức Hồng Y Parolin gửi sứ điệp nhân ngày quốc tế về nước.
Vatican, hôm thứ Hai ngày 22 tháng 3 năm 2021, nhân ngày quốc tế về nước, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhân danh Đức Thánh Cha, gửi sứ điệp đến ông Audrey Azoulay, Tổng thư ký UNESCO, và ông Cu Dongju, Tổng thư ký FAO. Ngài kêu gọi một số thay đổi để nước không bị lãng phí và ô nhiễm. Mọi người trên thế giới đều có thể tiếp cận với nguồn nước sạch.
Trong sứ điệp, trước hết Đức Hồng Y nhận xét rằng nguồn tài nguyên này đã không được gìn giữ với sự quan tâm và chăm sóc xứng đáng. Cho tới nay, những hành vi như lãng phí, bỏ bê hoặc gây ô nhiễm vẫn còn lặp lại. Điều này làm cho nhiều người trên thế giới không được tiếp cận với nguồn nước sạch. Quốc vụ khanh tòa thánh cũng lấy làm tiếc vì văn hóa dùng một lần và thờ ơ ngày càng được lan truyền, làm cho con người tự cho mình có quyền cướp phá và làm cạn kiệt công trình sáng tạo. Cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay và sự gia tăng bất bình đẳng phần nào đã làm trầm trọng thêm những thiệt hại gây ra do không có hoặc thiếu các dịch vụ cung cấp nước cho những người đang có nhu cầu. Đức Hồng Y cho rằng, thay vì nói về mức tiêu thụ, chúng ta phải nói về cách sử dụng nước hợp lý theo nhu cầu thực tế của mỗi người và tôn trọng nhu cầu của người khác. Nếu chúng ta sống với sự tiết kiệm và đặt tình liên đới vào trung tâm các tiêu chí của chúng ta sẽ sử dụng nước một cách hợp lý, không lãng phí và chúng ta có thể chia sẻ với những ai đang cần. Đức Hồng Y nói thêm rằng, làm tăng giá trị nước cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng an ninh lương thực và chất lượng nước có mối liên hệ chặt chẽ. Thực tế, hầu hết các bệnh do thực phẩm gây ra đều do chất lượng nước sử dụng kém trong khi sản xuất và chế biến. Ngài nhấn mạnh rằng, điều cần thiết là hành động không chậm trễ để chấm dứt một lần và mãi mãi sự lãng phí, thương mại hóa và ô nhiễm nguồn nước. Sự hợp tác giữa các quốc gia, khu vực công và tư nhân là cần thiết hơn bao giờ hết, cũng như việc nhân rộng các sáng kiến của các tổ chức liên chính phủ. Ngoài ra, cần phải thiết lập một hàng rào buộc pháp lý để cải thiện khả năng tiếp cận nước uống trên toàn thế giới. Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chóng cung cấp nước cho những người đang khát. Hãy điều chỉnh lối sống của chúng ta để không lãng phí hoặc ô nhiễm nước. Quốc vụ khanh tòa thánh kết luận và mời gọi mọi người hãy theo bước chân thánh Francisco Assisi để có thể mô tả nước như một người chị rất khiêm nhường, quý giá và thành khiết.
Đức Thánh Cha Francisco điện đàm với Tổng thống Emmanuel Macron.
Vatican. Đức Thánh Cha và Tổng thống Emmanuel Macron đã có buổi điện đàm vào Chủ nhật ngày 21 tháng 3. Nội dung của buổi nói chuyện tập trung vào những hoa trái của chuyến tông du gần đây của Đức Thánh Cha tới Iraq và những thách đố đặt ra cho nhân loại do đại dịch COVID-19.
Như vậy, đây là lần thứ tư kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 5 năm. Ông Emmanuel Macron đã nói chuyện với Đức Thánh Cha qua điện thoại. Theo báo La Croix, cuộc trò chuyện diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 và kéo dài khoảng 40 phút. Lần gần đây nhất, ông Macron và Đức Thánh Cha nói chuyện qua điện thoại là vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, một ngày sau vụ tấn công khủng bố nhắm vào đền thờ Đức Mẹ ở thành phố Nice, làm cho 3 người chết. Trong buổi trò chuyện, Tổng thống Pháp đã chúc mừng Đức Thánh Cha về chuyến tông du đến Iraq gần đây của ngài. Ông Macron gọi đây là một bước ngoặt thực sự cho Trung Đông. Đức Thánh Cha và Tổng thống Pháp cũng đã chia sẻ những suy nghĩ và bận tâm về một số cuộc khủng hoảng đang gây bất ổn cho nhiều khu vực trên thế giới. Đặc biệt, cả hai đã nói đến sự bành trướng của chủ nghĩa thanh chiến ở châu Phi, cả ở Sahel và bờ biển phía đông của lục địa, tình hình ở Liban và nói chung là sự bất ổn của khu vực. Ngoài những vấn đề chính trị này, Đức Thánh Cha và Tổng thống cũng đã bàn về những thách đố của thế giới hậu Covid. Theo LaCroix, trong cuộc trò chuyện cả hai còn thảo luận về khả năng Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du đến Pháp, cũng như cuộc viếng thăm của Tổng thống đến Vatican. Theo đoàn tùy tùng của Tổng thống trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chấp nhận lời mời, điều mà Tổng thống Pháp đã nhiều lần bày tỏ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã có những ưu tiên khác tới châu Âu đã được công bố đến Budapest cho Đại hội Thánh thể Quốc tế, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021 và đến Slovakia.
Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ hội thảo về thông điệp Fratelli Tutti.
Roma, trong những ngày này, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ tổ chức hai sự kiện trực tuyến với tên gọi You Are My Sister và Sisters Empowering Women. Đây là hai sáng kiến được gợi hứng từ thông điệp Fratelli Tutti nhằm nêu lên sự dấn thân của phụ nữ về một tương lai của tình huynh đệ và hy vọng.
Thường vào tháng 3, theo truyền thống, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ có những hoạt động dành riêng cho phụ nữ. Năm nay, Liên hiệp đã quyết định đưa ra hai sáng kiến này để cùng nhau suy tư về các vấn đề hiện tại của thế giới, giáo hội và đặc biệt của nữ giới. Từ đây, những sáng kiến và tiếng nói của các nữ tu trên khắp thế giới sẽ được đưa ra để đóng góp cho tương lai của thế giới. Sáng kiến bắt đầu vào thứ Tư ngày 24 tháng 3 với một ngày suy tư và tham gia trực tuyến về chủ đề You Are My Sister và một phần của dự án Sister Advocating Globally. Chiến dịch You Are My Sister nhằm mục đích thể hiện sự dấn thân của các nữ tu trên toàn thế giới để đồng hành và hỗ trợ những nhóm người dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề bởi cuộc khủng hoảng đại dịch hiện nay. Một sáng kiến trên phương tiện truyền thông xã hội Twitter và Instagram của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ sẽ nói lên giá trị và tác động của sự dấn thân này. Từ thứ Sáu ngày 26 tháng 3, sáng kiến mới Sister Empowering Women, sáng kiến theo tinh thần Fratelli Tutti, gồm 7 cuộc gặp gỡ phát trực tiếp trên YouTube. Mỗi buổi gặp gỡ sẽ có một chủ đề do các chuyên gia quốc tế cùng đối thoại và thảo luận với các nữ tu trên thế giới liên quan đến việc thực hành thông điệp Fratelli Tutti, giúp mở ra những con đường hy vọng cho sứ vụ. Cụ thể, trong ngày đầu tiên, thứ Sáu, chủ đề công nghị tính sẽ được thảo luận. Liên quan đến đề tài này, Sir Patrick Murray, thư ký điều hành của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, giải thích rằng thuật ngữ công nghị tính đã được Ủy ban Thần học quốc tế nghiên cứu vào năm 2018 là dấu hiệu cho thấy có một điều gì đó mới đang trưởng thành trong ý thức của giáo hội, bắt đầu với huấn quyền của Công đồng Vatican II. Trong tài liệu, công nghị tính được mô tả cụ thể cách sống và hành động của giáo hội dân Thiên Chúa, biểu lộ và hiện thực hóa cụ thể sự hiệp thông trong việc cùng nhau bước đi. Chính khi có thể cùng nhau bước đi, cho phép giáo hội đi ra, thoát khỏi sự tự cao tự đại, làm sống lại các cộng đoàn, mở ra con đường dẫn đến một năng lượng truyền giáo mới, bao gồm tất cả dân Chúa.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Câu thuyết của Đức Giáo Hoàng.
Đã bao lần chúng ta thưa với Chúa, lạy Chúa, sau này con sẽ đến với Chúa. Con không thể đến hôm nay được. Ngày mai con sẽ bắt đầu cầu nguyện và làm điều gì đó cho người khác. Trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn có những việc phải làm và những lý do để đưa ra. Nhưng ngay bây giờ là lúc để trở về với Chúa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội dấn thân cho quyền được sử dụng nước sạch của mọi người trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, Đối với nhiều người trên thế giới, nước là một nguồn tài nguyên dường như vô tận và không bao giờ thiếu. Nhiều người xem việc có nước uống được, có nước sạch được sử dụng cho các nhu cầu của con người trong cuộc sống hàng ngày là một điều tự nhiên. Nhưng thực tế, trên thế giới, hơn 2 tỷ người đang thiếu nước uống, thiếu nước sạch, dẫn theo những hậu quả trầm trọng về sức khỏe, giáo dục, xã hội. Tiếng kêu cần nước là một tiếng kêu được lan truyền trên báo chí, phương tiện truyền thông, trên các trang mạng, các mạng xã hội, trong bối cảnh các sáng kiến và sự kiện công cộng không thể thực hiện được do đại dịch COVID-19. Và đó là tiếng kêu mà tất cả mọi người, trên hết là các chính phủ, có nhiệm vụ phải lắng nghe, giống như Đức Thánh Cha không mệt mỏi lặp đi lặp lại. Nước vẫn còn thiếu ở quá nhiều khu vực trên thế giới, trong đó những người nghèo bị ảnh hưởng và chịu hậu quả nặng nề nhất. Trên thực tế, hơn 2,2 tỷ người không được tiếp cận với nước uống và 4,2 tỷ người không được sống trong các điều kiện hợp vệ sinh. Hơn nữa, nếu việc sử dụng nước đã tăng gấp 6 lần trong thế kỷ trước và ngày nay đang tăng với tốc độ khoảng 1% mỗi năm, thì người ta ước tính rằng biến đổi khí hậu và tần suất ngày càng tăng của các hiện tượng cực đoan, ví dụ như bão, lũ lụt và hạn hán, sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở các quốc gia vốn đã chịu nhiều ảnh hưởng bởi áp lực về nước. Năm 1992, Liên Hiệp Quốc đã thành lập Ngày Thế giới về nước và quy định tổ chức ngày này vào ngày 22 tháng 3 mỗi năm, nhằm nêu bật tầm quan trọng của nước sạch. Ngày này năm nay có chủ đề đề cao giá trị của nước. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc rằng nước là một nguồn tài nguyên cơ bản đòi hỏi quản lý và sử dụng nó với một lương tâm phổ quát, chứ không phải với một tâm lý thực dụng. Nó phải là nguồn sống, chứ không phải là nguyên nhân gây ra cái chết. Nó là điều tốt cơ bản, một quyền lợi, một điều kiện để thực hiện các quyền khác của con người. Nước không phải là một món hàng đơn thuần, mà là một cách thức của tình huynh đệ trong một thế giới khát khao công lý. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 3, Đức Thánh Cha đã yêu cầu quyền phổ cập được có nước uống. Đức Thánh Cha nói, quá nhiều anh chị em, rất nhiều anh chị em được tiếp cận với nguồn nước quá ít và có lẽ bị ô nhiễm. Cần bảo đảm nước uống và dịch vụ vệ sinh cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha dùng lại từ của Thánh Francisco trong bài ca các thụ tạo, gọi nước là chị. Ngài nhấn mạnh rằng chị nước không phải là hàng hóa, nhưng là biểu tượng hoàn vũ và nguồn sự sống và sức khỏe.
Giáo hội đi tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vệ sinh trên khắp thế giới, không phân biệt bất kỳ hình thức nào. Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh có một số chiến dịch để giúp cung cấp nước có thể uống được, và đang phối hợp với các dòng tu, các giám mục, các tổ chức Caritas quốc tế và tổ chức Global Water 2020 để đảm bảo rằng có thêm nhiều người được tiếp cận với thứ mà Liên Hiệp Quốc gọi là vàng xanh. Nước và điều kiện vệ sinh không thể tách rời nhau. Vào tháng 8 năm 2020, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã gửi một lá thư đến các giám mục trên khắp thế giới, kêu gọi họ giúp đảm bảo tiếp cận đầy đủ nước và vệ sinh trong tất cả các cơ sở chăm sóc sức khỏe công giáo, để điều trị an toàn cho bệnh nhân, ngăn chặn sự lây lan thêm COVID-19 và bảo vệ cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và các tuyên úy. Đặc biệt tập trung vào việc giúp đáp ứng các nhu cầu cần thiết trong một số cơ sở chăm sóc sức khỏe phục vụ ở các khu vực đặc biệt hoặc nghèo khó của một số giáo phận. Nhiều hội đồng giám mục, giáo phận, dòng tu và tổ chức Caritas tại 22 quốc gia đã hưởng ứng lời kêu gọi. Hiện 150 cơ sở từ trạm y tế nhỏ đến bệnh viện đang thực hiện bản đánh giá chi tiết để hiểu cách cải thiện bền vững các điều kiện về nước, y tế và vệ sinh, và đáp ứng các tiêu chuẩn đầy đủ với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bảo trì và đào tạo. Điều này sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan với các bệnh mới và đảm bảo sự chăm sóc chu đáo cho các bệnh nhân trong các cơ sở y tế. Trên khắp thế giới, nhiều tổ chức Caritas địa phương điều hành các chương trình tương tự để đảm bảo rằng các giáo xứ, cộng đồng, trung tâm y tế và trường học có phương tiện để bảo vệ sức khỏe của những người mà họ phục vụ. Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện cũng cho biết, việc thiếu các điều kiện về nước, về vệ sinh đầy đủ trong các trường học, cơ sở y tế và hộ gia đình đã nhiều lần được xác định là một trở ngại lớn trong việc chống lại đại dịch Ebola và COVID, cũng như là một thiếu hụt lớn trong việc chăm sóc sức khỏe. Việc quản lý nguồn nước, lợi ích chung quý báu này, với trách nhiệm và tinh thần liên đới, chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi xã hội của chúng ta khỏi đại dịch đang diễn ra.
Ngoài ra, Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện đang tổ chức 5 cuộc hội thảo chung từ ngày 22 đến 26 tháng 3, lấy cảm hứng từ tài liệu của Vatican năm 2020, Aqua Fons Vitae, nước nguồn sự sống. Định hướng về nước, biểu tượng của tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của trái đất, với mục đích cung cấp thông tin và xuất phát từ mong ước thúc đẩy sự cộng tác liên ngành. Cụ thể là tài liệu Aqua Fons Vitae mô tả 3 khía cạnh của nước và đây sẽ là điểm khởi đầu cho cuộc hội thảo trên web trong tuần này. Thứ nhất, nước như một nguồn tài nguyên cho mục đích sử dụng cá nhân, một quyền cũng bao gồm các dịch vụ vệ sinh. Thứ hai, nước là nguồn tài nguyên được sử dụng trong nhiều hoạt động của con người, đặc biệt là nông nghiệp và công nghiệp. Cuối cùng là nước trên các bề mặt, nghĩa là ở các con sông, nước ngầm, ao hồ và trên hết là biển và đại dương. Phần đầu của tài liệu cũng kêu gọi thừa nhận nhiều giá trị của nước, giá trị tôn giáo, văn hóa, xã hội và thẩm mỹ, các giá trị thể chế và hòa bình, và cuối cùng là giá trị kinh tế. Bảo vệ quyền có nước của con người là một trong những mục tiêu chính trong hoạt động của tổ chức phi chính phủ công giáo Tây Ban Nha Manos Unidas. Bà Maria José Hernández cho biết, chúng tôi hỗ trợ người dân để họ có thể có nước cho các nhu cầu của con người suốt các tháng trong năm thông qua các kỹ thuật khác nhau. Từ khoan đơn giản đến hứng nước mưa, thông qua các công trình phức tạp hơn, tùy theo thực tế của từng nơi. Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ việc quản lý tài nguyên nước cũng như bảo vệ các hệ sinh thái liên quan đến nước uống và chúng tôi thúc đẩy vệ sinh cơ bản và trên hết là đào tạo để quản lý hợp tác các cơ sở hạ tầng nước và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên hiếm hoi này. Theo một tuyên bố được đưa ra trước Ngày Thế giới về nước, tổ chức Manos Unidas đã phê duyệt 147 dự án liên quan đến nước và vệ sinh, trị giá 8,7 triệu đô la, mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 600.000 người. Tương tự, trong hai thập kỷ qua, dòng Salesian đã phát triển hơn 100 dự án liên quan đến nước với vốn đầu tư 3,1 triệu đô la mà họ ước tính đã mang lại lợi ích cho hơn 4 triệu người. Trong một tuyên bố, dòng lưu ý rằng việc không được tiếp cận với nước sạch đã giết chết 2 triệu trẻ em mỗi năm do các bệnh lây truyền qua đường nước.
Các tu sĩ Salesian cho biết, thời gian đến trường của một thiếu nữ châu Âu bằng với thời gian của một trẻ vị thành niên ở nhiều nơi tại châu Phi, châu Mỹ và châu Á phải trải qua để có thể mang nước về cho gia đình. Vì vậy, đối diện với tình trạng này, các nhà truyền giáo Salesian dấn thân cải thiện khả năng tiếp cận với loại tài nguyên cơ bản của cuộc sống này. Trên thực tế, 25% các dự án chống lại virus corona trong năm ngoái phải liên quan đến việc tiếp cận nguồn nước và hệ thống vệ sinh đầy đủ. Nước đã mở cánh cửa cho các nhà truyền giáo nói về vệ sinh và thực phẩm, cải thiện khả năng đến trường cho các trẻ nữ, mở lớp dạy chữ cho phụ nữ và để tránh bệnh tật. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, cứ 10 người trên thế giới thì có 3 người không được tiếp cận với các dịch vụ nước uống an toàn. Ngoài ra, hơn 80% nước thải từ các hoạt động của con người được thải ra sông hoặc biển mà không qua bất kỳ xử lý nào. Điều này gây ra ô nhiễm, khiến họ ước tính rằng vào năm 2050, gần 60% tổng số dân số thế giới sẽ không thể có nước uống được. Châu Phi có lẽ là châu lục bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng thiếu nước. Nhà truyền giáo người Tây Ban Nha Victoria Brackehay cho biết, việc không thể tiếp cận được với nguồn nước an toàn có nghĩa là nhiều trẻ em nữ không được đi học vì họ là những người phải đảm đương một phần lớn công việc ở nhà, trong đó có việc cung cấp nước giặt, nấu ăn, v.v. Tại bệnh viện, chúng tôi phục vụ nhiều người, đặc biệt là phụ nữ bị đau lưng vì từ nhỏ đã phải vận chuyển những thùng nước 20 lít trên quãng đường dài. Ngoài ra, việc phải đi đến những nơi xa vào đầu hoặc cuối ngày cho thấy nguy cơ bị tấn công tình dục đối với các trẻ nữ và người trẻ, đồng thời gây nên bất ổn cho gia đình vì những phụ nữ phải vắng nhà trong một khoảng thời gian dài để lấy nước vì khoảng cách xa và vì các điểm tiếp cận nước không đầy đủ. Từ kinh nghiệm lâu năm của việc ở châu Phi, đầu tiên là Cộng hòa Dân chủ Congo và bây giờ là ở Cameroon, nhà truyền giáo liên kết với tổ chức Manos Unidas đã kinh nghiệm và hiểu rõ nếu trẻ em thiếu nguồn tài nguyên này thì có những hậu quả nào. Sir Victoria nói, tình trạng khan hiếm nước hoặc sử dụng nước không an toàn là nguyên nhân của nhiều bệnh tật, làm giảm chất lượng cuộc sống và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong trẻ sơ sinh từ 0 đến 5 tuổi vì nó gây nên tiêu chảy, sốt thương hàn và dễ bị sốt rét.
Thank you.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Teresita Castillo, nhà truyền giáo 10 tuổi người Tây Ban Nha.
Teresita Castillo de Diego là một bé gái 10 tuổi người Tây Ban Nha vừa mới qua đời ngày 7 tháng 3 năm nay, sau 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư não. Không lâu trước khi qua đời, trên giường bệnh của em đã hoàn thành ước mơ trở thành nhà truyền giáo của giáo hội. Trong lá thư gửi cho các tín hữu của giáo hạt 8, cha Angel Camino Lamela, đại diện giám mục của Tổng giáo phận Madrid ở Bệnh viện La Paz, đã thuật lại câu chuyện của nhà truyền giáo trẻ. Ngày 11 tháng 2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày Thế giới các bệnh nhân, khi cha Camino đang dâng lễ tại Bệnh viện La Paz, các tuyên úy bệnh viện đề nghị cha đến thăm một cô bé bị bệnh nặng, sẽ được mổ để cắt khối u não ngày hôm sau. Cha Camino đã đến khoa điều trị tích cực và nhìn thấy Teresita với chiếc băng trắng quấn quanh đầu. Nhưng gương mặt lộ ra dưới lớp băng cho thấy đó là một khuôn mặt thực sự tươi sáng và đặc biệt. Teresita nói với cha Camino rằng em rất yêu mến Chúa Giêsu và muốn trở thành một nhà truyền giáo. Cảm động trước những lời nói của cô bé, cha trả lời, Teresita, cha sẽ giúp con trở thành một nhà truyền giáo của giáo hội ngay bây giờ, và chiều nay cha sẽ mang đến cho con giấy chứng nhận và thánh giá truyền giáo. Sau đó, cha cho Teresita rước mình Thánh Chúa và ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho em. Cha Camino chia sẻ, đó là khoảnh khắc cầu nguyện, vô cùng đơn giản nhưng thật sự siêu nhiên. Một số y tá quy tụ bên chúng tôi và tự động chụp hình. Nó sẽ là một kỷ niệm không thể quên. Chúng tôi chào từ biệt trong khi cô bé và mẹ em cầu nguyện và tạ ơn. Trưa ngày hôm đó, cha Camino đã ký giấy xác nhận chính thức cô bé Teresita là một nhà truyền giáo. Và chiều hôm đó, cha đã mang theo thánh giá truyền giáo và trở lại bệnh viện để trao cho Teresita. Teresita yêu cầu mẹ em treo cây thánh giá bên giường bệnh, nơi em có thể dễ dàng nhìn thấy và nói, ngày mai, con sẽ mang thánh giá vào phòng phẫu thuật. Bây giờ con là một nhà truyền giáo. Mẹ của Teresita cho biết, em ở Siberia và được nhận làm con nuôi. Em đến Tây Ban Nha lúc 3 tuổi. Từ nhỏ em đã chứng tỏ một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ. Em thường tham dự thánh lễ hàng ngày ở trường của các nữ tu dòng nữ tử Thánh Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Madrid. Khối u trong não của Teresita lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2015. Quá trình điều trị ban đầu bằng phẫu thuật cắt bỏ khối u và hóa trị đã thành công. Tuy nhiên, vào năm 2018, khối u bắt đầu phát triển trở lại và Teresita phải trải qua một cuộc phẫu thuật và điều trị mới ở Thụy Sĩ. Vào tháng 1 năm 2021, Teresita trở lại bệnh viện với những cơn đau đầu dữ dội. Em đã phó thác bản thân cho chân phước Carlo Acutis và đấng đán kính Munster Crisis. Một ca phẫu thuật ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1. Tuy nhiên, ca phẫu thuật không thể được thực hiện do các biến chứng, bao gồm não úng thủy hoặc tích tụ chất lỏng trong não. Sau đó, Teresita và mẹ của em đều có kết quả dương tính với virus corona, nên họ phải được đưa vào cách ly. Ống dẫn lưu được đặt trong đầu của Teresita để loại bỏ chất lỏng dư thừa bị tắc và bắt đầu hỏng nhiều lần, khiến em bị đau dữ dội. Trong khi đó, khối u vẫn tiếp tục phát triển mà không có khả năng phẫu thuật. Mẹ của Teresita cho biết chính đức tin mạnh mẽ của em đã giúp em vượt qua hoàn cảnh. Bà nói, như em đã dâng những đau khổ của mình, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đang tận dụng chúng để cứu ngày càng nhiều linh hồn hơn. Bà nhớ lại những lời của em, con đang dâng các đau đớn vì mọi người, ví dụ cho người bị bệnh, cho các linh mục. Trong những tuần cuối cùng của cuộc đời, Teresita đã nhắc với mẹ mình về Chúa Kitô trên thập giá. đặc biệt là khi em không thể uống nước được nữa và các y tá đã đặt tấm gạc tẩm nước vào miệng em. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 3, Teresita đã trở về nhà cha. Em được an táng vào ngày hôm sau. Đức Hồng Y Carlo Osoro, Tổng Giám mục của Madrid, đã đến cầu nguyện và nâng đỡ gia đình em. Cha Camino kết thúc lá thư của mình bằng cách yêu cầu mọi người cầu nguyện cho Teresita và trên hết, hãy phó thác bản thân em vì tôi tin chắc rằng em sẽ bảo vệ một cách đặc biệt toàn bộ giáo hạt 8, nơi em được xem là một nhà truyền giáo.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.